Thưa đại chúng, chúng ta học tiếp. Thưa quý vị, chúng ta học quan điểm thứ 44, tùy miên dị triền. Tùy miên khác với triền phật. Triền dị tùy miên, triền phược khác với tùy miên. Thật ra hai cái này một mà không cần phải hay viết tùy miên dị triền, triền dị tùy miên, cái này giống nhau thôi. A khác B, B khác A thôi. Nhưng có lẽ rằng dịch chỉ để nhấn mạnh ưng thuyết tùy miên giữ tâm bất tương ưng, cho nên nói tùy miên và tâm không có tương ưng, triền giữ tâm tương ưng. Chúng ta đọc lại: tùy miên dị triền là tùy miên khác với triền, triền đây cũng là triền phược. Tùy là theo, miên là hôn mê, là ngủ, mình dịch là ngủ ngầm đó quý vị. Triền là trói buộc, cho nên nó có cái buộc mẹ bên cạnh. Như vậy các cái khái niệm tùy miên, phiền não hay là phược nó đã xuất hiện ở đây. Khái niệm này không phải là mới mẻ mà thời Phật đã sử dụng rất nhiều, thậm chí nhiều khái niệm như là bộc lưu nữa. Triền phược, bộc lưu, phiền não, tùy miên. Thông thường tùy miên là chỉ cho cái năm triền cái, tức là tham sân, đạo cử hung trầm phải nghi ngờ. Còn phược là chỉ cho cái sự trói buộc. Theo câu xá luận thì cho rằng 3 triền, 8 triền, 10 triền cho đến 5 triền rất là phức tạp. Phật trong các kinh thì chữ triền này được sử dụng cho ở chỗ là triền cái. Triền cái mà dịch sang tiếng Việt là triền cái là Nivarana. Nó gồm có 5 là tham, sân, trạo cử, hôn trầm nghi ngờ. 5 cái phiền não này nó trói buộc con người trong sanh tử gọi là triền. Nó che đậy tâm trí của mình, khiến cho mình mơ mờ, không giác ngộ, không thức tỉnh, gọi là cái. Ở đây thì các vị cho rằng cái tùy miên là cái nó nằm ẩn phía sau, nó không phải là cái triền phược. Cho nên các vị cho rằng tùy miên là cùng với tâm không có tương ưng, tức là tùy miên, tham sân, những cái trạng thái phiền não ngủ ngầm ở phía sau không tương ưng. Quan niệm này cũng đúng mà cũng sai. Tùy miên với tâm không tương ưng là khi mình tỉnh, mình tu. Quý vị mà tu rốt ráo, tâm giác ngộ, hay là các trạng thái tâm siêu thế, thì tùy miên nó đâu có đất đâu để mà nó bám. Tức là trạng thái phiền não ngủ ngầm nó đâu có thể phát tác được cái chức năng của nó, đâu để mà nó tương ưng. Nó chỉ là cái hạt giống nằm im ở đó mà thôi, chứ nó không có kích hoạt được, tác động đến tâm được, thì nó nằm yên. Rất đơn giản, khi chúng ta tu rồi, tu một cách rốt ráo, tỉnh táo hoàn toàn, thì ba cái phiền não nó phải nằm im thôi, chứ nó không có tác động đến tâm mình được. Nhưng có điều cũng có thể sai là khi chúng ta không có tu mơ mờ, thì tùy miên nó phát động lên trong tâm thức của mình, và tâm mình bị chi phối bởi nó, lúc bấy giờ tùy biên cũng tương ứng với tâm. Vậy chứ nó tương ứng trong trường hợp nào và nó không tương ứng trong trường hợp nào chứ? Chứ nói tùy biên không tương ứng với tâm không có trúng. Học trong duy thức câu xá rồi chúng ta thấy điều này là trật hết. Mà mình không cần học suy luận mình cũng thấy trật nữa. Những vấn đề này quý vị không cần có kiến thức kia, quý vị vẫn có thể suy luận được. Nếu quý vị thường tu thiền định và kiểm soát tâm mình được, là quý vị thấy rất rõ khi nào nó tương ứng, khi nào không tương ứng chứ. Tiền và tâm tương ứng. Ở đây cho học thuyết, có học thuyết cho rằng tỳ miên thì không tương ứng, nhưng mà truyền là cái trói buộc. Như vậy giai đoạn này cái khái niệm truyền và tỳ miên nó khác biệt. Thay vì Đức Phật đôi khi dùng chữ nó qua lại, tỳ miên là Anusaya, truyền phược là Payavasthana. Hai cái này dùng qua lại, nhưng mà trong trường hợp cái bản luận này thì cho khác biệt. Chính vì vậy đó cũng là cái lý do mà sau này câu xá luận đã phân chia ra bảy món tỳ miên. Chẳng hạn dục tham và hữu tham, tức là cái tham ở cõi dục và tham ở cõi sắc, thì bảy món tỳ miên. Cái nhìn nhận sai, gọi là sai lệch của con người chia thành năm: biên kiến, kiến thủ, thân kiến, biên kiến, kiến thủ do cấm thủ và tà kiến. Quan niệm cho rằng 98 món tùy miên thế này rất phức tạp, là phải đến 1900 năm sau Phật nhập Niết Bàn. Thờ Phật đơn giản hơn nhiều. Năm căn bản, năm thượng phần kiến sử, năm hạ phần kiến sử. Nói tóm lại là chỉ có 10 phiền não căn bản trói buộc. Cho nên ai đoạn trừ được 3 kiết sử phiền não đầu tiên là chứng được sơ quả tu độ hòa. Tiếp tục làm mũi lượt thay phiền não tham và sân, vô được nhị quả tứ đại hàm. Dứt hẳn 5 phiền não đó, vô được quả a na hàm. Rất bạch lạc. Và phần sau: hữu ái, vô hữu ái, mạng trào cử vô minh, là đến khi đạt thành quả vị A-la-hán, dứt hẳn luôn 5 phần kiết sử còn lại. Như vậy chỉ có 10 kiết sử mà thôi, tức là 10 kiết sử phiền não căn bản. Còn cái linh tinh của nó thì rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta học bài, học bài kinh ối nhiễm chẳng hạn, Đức Phật liệt kê tới 16 loại phiền não. Nhưng mà cái đó là tùy vào cái đối tượng, Đức Phật muốn nhấn mạnh một số phiền não thật ra nó thuộc là chi mà cái khác thôi. Thay vì sân, tham sân chẳng hạn, tham nó nhiều loại tham, sân nó nhiều loại sân, ganh tị, ghen ghét, tức tối. Sau này trong duy thức muốn nói là phẫn nè, hận nè. Đó, phẫn hận phú não. Phú là chê thuộc về C, não nó cũng thuộc là cái phiền não, nó được phát tác ra. Phẫn hận phú não tật, tật là ghen ghét cũng sân. Sang là keo kiệt, bỏng xẻng, rít rấm, buồn quằn rút của người. Nó thông thường nó có mặt này có mặt kia. Tật sang cuốn, cuốn là dối trá, lường gạt. Xỉm là vua nịnh. Qua cái này là mấy ông quan thấy giám đồ là hay. Xỉm, phẫn hận phú não tật sang cuốn. Xỉm hại, hại là cái tâm hại người ta, hại nó thuộc tâm sân. Kiêu, kiêu mạng nó cũng thuộc tâm dữ vậy. Đối với việc kiêu mạng thuộc tâm gì? Kiêu căng, ngã mạng, ngạo nghễ. Cái gì mà tâm mình dính mắc, thích thú, đam mê, bám víu là tham. cái gì tâm đẩy ra, đẩy ra chống đối, phản kháng, sân, cái gì không biết, mờ mịt, điên đảo, si. Như vậy mình chỉ cần phân loại thành ba nhóm là chúng ta có thể biết hết rồi. Cho nên sau này chia ra 20 tùy phiền não, tiểu tùy, trung tùy, đại tùy, thể theo di thức học. 10 tiểu tùy, 2 trung tùy, 8 đại tùy, tức là phiền não loại nhỏ có 10. Đó, phận hận phu não tàm sân cú si kiêu nó thuộc gọi là tiểu tùy. Rồi vô tàm vô quý thuộc là trung tùy, tức là cũng phiền não nhưng mà nó loại trung trục. Phiền não này lớn hơn phận hận phu não rồi. Vậy gì đó. Rồi quý vị còn nhớ 8 cái đại phiền não không? Ngày xưa sư Hoàng cũng thuộc nhiều lắm á, lâu quá không ôn á, nhiều khi cũng bị mối mọt, để đọc lại thì nhớ không nha. Phận hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vũ quý, cái gì trào cử bất phóng vật, thì thất niệm hung trầm bất chánh tri. Đó, 20 gọi là chi mạc phiền não chia thành ba nhóm. Cái cách phân chia này nó cũng khác với câu xá, cách phân chia này cũng khác với thành thật chứ đâu có giống đâu. Cho nên những vấn đề này là những vấn đề thứ yếu, không phải là những vấn đề quan trọng, mà chúng ta phải bám sát vào lộ trình Đức Phật nói có 10 căn bản phiền não, đoạn trừ ba phiền não đầu tiên chứng được sơ quả tu đà hoàn. Mũi lược tức là giảm thiểu tham sân vô được quả tư đà hàm. Tham sân quả thánh vẫn còn đó, nhưng phải mũi lược đi, làm giảm lại, nhẹ lại, đừng có để, đừng có hung dữ quá, đừng có tham lam quá. Cái sự thật thì khi chúng ta tu chúng ta cũng còn tham tu chứ. Rồi nhiều khi tham những cái nhỏ nhỏ và khác chứ không phải không, tham công đức à, thật ra cái đó là dục như ý túc đó. Hoặc là chúng ta cũng tham nhìn cái hoa đẹp, chúng ta thích ngắm, thấy tướng đẹp chúng ta thích nhìn, ví dụ vậy, cái đó cũng thuộc tham đó. Rồi hoặc là ai khen mình cũng thích, nhưng mà cái khen này là khen đúng chánh danh chứ mình không có thích hảo danh. Bây giờ nó tới giai đoạn này là chính danh chứ không có hảo danh nữa. Còn mấy người mà tham nặng nề là tham hảo danh, còn tới giai đoạn đó vẫn còn thích khen, cho nên Phật mới nói xà đu lành thay đó. Đức Phật khen nhiều lắm quý vị, để khích lệ. Vẫn còn thích những cái đó nhưng mà giảm rồi, tham sân phải giảm lại, chứng được vô gọi là nhị quả tư đại hàm. Xong rồi đến giai đoạn thứ ba, dứt luôn tham sân là chứng được a na hàm, tức là thân kiến nghi do cấm thủ, đoạn trừ tham sân luôn. Tức là tham sân là căn bản lớn đó. Còn những cái mà nó linh tinh vô mạng, rồi dục ái, hữu ái, mạng trạo cử vô minh, năm cái chi mạc này nó có đủ tham sân si trong đó, nhưng mà nó rất là yếu ớt, nó không đủ sức đưa chúng sinh rơi rớt đọa lạc nữa, mà chỉ tới giai đoạn đó tu là chứng đắc a la hán sạch sẽ. Quá trình mà đoạn trừ nó đi sạch là chứng a la hán. 10 căn bản phiền não này chúng ta cần phải nhớ, còn những cái khác chúng ta không cần nhớ chứ nhịn mệt. Nhớ cũng được mà không nhớ cũng không sao, mình phải tin là Phật tuyệt đối chứ. Còn các cái vị sau này có biến tấu chế định sáng tác ra thêm tốt, cái đó để phân tích. Chứ nói khi mà nó tu tâm, quý vị đâu phải là thấy có 16 trạng thái tâm đâu, phải không? Rất nhiều trạng thái tâm. Tự nhiên tâm cười, mình phải biết rằng tâm mình đừng cười chứ. Rồi là tâm vi tiếu, mà cười lớn lên là tâm đại tiếu, cười mỉm mỉm gọi là vi tiếu, mà lớn lên là đại tiếu, ví dụ vậy. Cho nên nếu mình là tâm mình ganh ghét, biết tâm ganh ghét, tâm muốn nghĩ, biết tâm muốn nghĩ, tâm giải đại, biết tâm giải đại, tâm tinh tấn, biết tâm tinh tấn, nó nhiều biết bao nhiêu tâm, phải không? Mình biết những căn bản thôi, còn cái kia là nó thuộc phát sinh giống tâm sở vậy đó. Chính vì vậy mà hệ thống tâm sở cầu xá, khác duy thức khác, thành thực luận khác, thiện pháp khác, đâu giống đâu. Tâm sở 51, 52, thành thật là dưới 50 nữa, bốn mấy thôi. Ví dụ vậy. Và cách phân chia hệ thống tâm sở, mỗi hệ thống khác biệt, thì đó không quan trọng. Học để biết, nhưng mà chúng ta biết cái nào quan trọng. Như vậy, ở đây, cái triền phược cho rằng triền cùng với tâm tương ưng. Thưa quý vị, cái gì nó trói buộc mà nó tương ứng với tâm của mình thì lúc bấy giờ tâm mình đang bị trói buộc. Cái cơn buồn nó đương áp đảo tâm mình thì nó trói mình thì là nó tương ứng. Mà lúc bấy giờ mình thoát ra khỏi nó rồi, mình an trú trên đời một thì nó đâu có tác động gì đến được mình. Cho nên tùy vào đối tượng mà thôi. Quan điểm này nó thừa kế quan điểm trước. Quan điểm trước là tùy miên phi tâm sở pháp, diệt vô sở duyên. Và quan điểm này chỉ là quan điểm phát triển. Cho nên tùy, nó không tương ưng và nó tương ưng trong trường hợp nào. Hành giả đạt được trạng thái tâm siêu thế, làm sao tương ứng được? Vô được đạo quả làm gì tương ứng được? Vô được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền làm gì mà tương ứng được? Lúc bây giờ chỉ có tương ứng tầm tứ, hỷ lạc, nhất tâm, nhất sao, làm gì có tương ứng triền trong này? Cơn buồn nào, nỗi nhớ nào, sự mệt mỏi nào, chán nản nào, làm gì có xuất hiện trong cái giai đoạn mà vô được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền? Và chỉ có tâm an trú, tâm tầm, hướng đến cái đối tượng, tâm an trú đó, tâm hỷ, tâm lạc, an trú hoàn toàn gọi là nhất tâm. Nó khác chứ. Cho nên ở chỗ này để chúng ta thấy rằng hệ thống duy thức học được hình thành là bởi các vị phân vân về cái lộ trình tâm như thế này. Từ đó duy thức học như là một nhu cầu cần phải được thiết lập để minh định, để phân giải. Quý vị biết Thánh Pháp Tập Biểu Luận ra đời thế kỷ thứ mấy không? Thánh Pháp Tập Biểu Luận thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên lận, rất là lâu. Thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên. Còn câu xá thế kỷ thứ 4, ngài Vasubandhu sống vào thế kỷ thứ 4 sau Công Nguyên. Như vậy thì câu xá duy thức ra đời trước Thánh Pháp Tập Biểu Luận. Thành Thật Luận nói về 84 pháp ra đời vào giai đoạn nào? Không, giai đoạn trước câu xá. Giai đoạn trước câu xá. Trước kỳ tới quý vị được học câu Thành Thật Luận. Cho nên truyền cái, đây giáo hoàng có chú giải đây, truyền cái còn gọi là phược đó, cái chướng ngăn chi lấp phiền não. Ở chỗ này khi sư hoàng trích những đoạn như thế này là trích từ trong từ điển ra đó quý vị. Chữ trạo hối này cũng đồng nghĩa là phóng tâm, nghi pháp là nghi ngờ, mấy cái này để tham khảo thôi. Quan điểm thứ 45, quá khứ vị lai phi thật hữu thể. Quá khứ vị lai, quá khứ và vị lai là không thực có cái bản thể. Quan điểm này thì đúng vậy. Quá khứ, ta xét về thời gian, con người bị trói buộc bởi thời gian và không gian. Do cái chế định về thời gian, con người chấp chặt về quá khứ và chấp chặt về vị lai. Sự thật vị lai nó chỉ là một khái niệm do chúng ta đặt ra. Ngày mai chúng ta do khái niệm ngày mai, chứ sự thật ngày mai có tới đâu. thành Ấn Độ nó có một tục ngữ tomorrow never come, ngày mai không bao giờ đến, để dùng cho chỉ cho những người mà hay hứa lèo đó. Hứa lèo nói ngày mai con làm, ngày mốt con làm, họ dùng một cái câu tomorrow never come rất đúng với câu này. Bởi vì trên thực tế ngày mai không bao giờ giờ đến, phải không quý vị? Ngày mai là không bao giờ có. Mình tạm gọi quy ước cái ngày kế tiếp gọi là ngày mai, nhưng ngày mai lúc bây giờ đã biến thành hiện tại. Và sự thật là chúng ta hướng nó về thôi, chứ nó có khó mặt đâu. Chúng ta hướng tâm mình về chứ nó có mặt đâu, có sờ được đâu, có mó được đâu. Cái đó là do mình tạm đặt ra. Cái quá khứ cũng vậy, cái quá khứ là cái đã đi qua, chấm dứt. Cho nên ở đây đã hơi hướng, nó có một cái khuynh hướng mà sau này phái thuyết nhất thiết hữu bộ thì lại cho rằng là tam thế thật hữu, ba thời đều có, quá khứ có, hiện tại có, vị lai có. Nó khác hẳn với cái khuynh hướng này. Cho nên lúc bấy giờ cũng nhiều tư tưởng, nhiều người nói làm gì có, nhưng nó sao không có. Ông không có quá khứ làm sao có hiện tại. Cho nên xét về hiện tượng, quả thật là nó có một chuỗi dài. Nhưng nhìn theo góc độ bản thể tuyệt đối, không dựa vào danh chế định, thì nó không có, nó không có. Cho nên vượt lên trên cái thời gian. Cho nên nếu nói là quá khứ và vị lai chỉ xét về thời gian rất đúng. Ở đây chúng ta có thể liên hệ đến một cái bộ bản dịch của Ngài Chân Đế, đó là quá khứ vị lai thị vô hiện tại. Cho rằng quá khứ vị lai không phải hiện tại. Nội dung thanh đã khác rồi. Quá khứ vị lai làm sao là hiện tại được. Chúng ta có thể liên hệ một bài kinh khác, đó là kinh Nhất Dạy Hiện Giả số 131 trong Lục Bộ Kinh, nói đến việc quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai là chưa đến. Kinh Nhất Dạy Hiện Giả lại chú trọng đến ngay trong hiện tại, chúng ta phải biết an trú trong hiện tại. Như vậy bài kinh này là nói đến cái pháp của quá khứ liên hệ đến hiện tại, và cái pháp này chúng ta phóng ảnh ra để cho định hướng tương lai thuộc về pháp. Bài kinh Nhất Dạy Hiện Giả nói về pháp, pháp thuộc về quá khứ, pháp thuộc về vị lai và pháp thuộc về hiện tại, chứ không phải xét về phương diện thời gian mà sau này các luận sư cũng như các triết gia phương Tây hay bàn về là bản thể của thời gian là gì. Cho nên bài kinh Nhất Dạy Hiện Giả, quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng là nói cái pháp. Cái pháp gì mà quá khứ nó còn lại ở trong tâm mình cũng không có nên truy tầm nó, đuổi bắt nó. Sống như vậy là sống tuột hậu. Tại vì chúng ta sống với quá khứ, ngày hôm qua là đã qua rồi, thay vì giờ phút này là 3:19, ngày 29 tháng 8, mà chúng ta sống về 3 năm về trước, 7 năm về trước, 10 năm về trước, có phải là chúng ta chạy ngược về quá khứ không? Chúng ta sống tuột hậu rồi. Như vậy chúng ta không biết sống với cái pháp hiện tại đây, hoặc là chúng ta cứ ngồi đó giống như các nhà khoa học viễn tưởng 2018, lúc bấy giờ các tầng băng ở các bất cực tan rã ra vân vân. Lúc bây giờ mặt nước biển dâng lên 2 mét, sóng thần dữ dội dân. Cái đó là ta hướng về tương lai mà ta đánh mất cái hiện tại đi. Một khi tâm mình sống tuột hậu quá khứ, hoặc là tâm mình phóng tác giả tưởng tương lai, thì mình đánh mất hiện tại. Đó là bài kinh nhất hiện giả. Cho nên bài kinh nhất hiện giả cũng rất thực tế, nói về pháp tu hơn là luận bàn về thể tính của thời gian. Cho nên liên hệ đây để thấy được mỗi cái bài kinh hoặc là ý nó khác nhau. Cho nên chúng ta tu phải biết vận dụng vô, không có nên chạy về quá khứ. Nhiều khi cái kỷ niệm quá khứ đau buồn quá mà chúng ta cứ gặm nhấm nó, chúng ta có phải tự uống thuốc độc, chúng ta tự giết đời mình không? Quá khứ nó đau buồn như vậy, mình cứ mở ra đọc đi đọc lại à, có phải chúng ta sống với quá khứ không? À, chúng ta giải khờ, chúng ta giải khờ thiệt. Cho nên pháp tu nhà Phật là sống với trong giây phút này, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Nên bài kinh nhất giải hiện giải là nói đến pháp, chứ không phải nói về bản thể thời gian. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết trước ngày mai, ai điêu được ai, ai biết trước ngày mai. Không ai điều định được, với đại quân thần chết, tú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất giải hiền, bậc yên tịnh trầm lặng. Nên quý Phật tử lo có biết chết ngày mai không, ngày có còn sống ngày mai không, mà phải hẹn tới khóa 2 tu, khóa 2 học, hẹn tới khóa 3 học. Nhiều gì cứ hẹn tới sang học viện mới nữa học nữa kìa, học viện mình tránh mới học. Có sống tới đó không mà chờ, mới hẹn. Học cũng như tu, tu cũng như học, mới hẹn họ. Thôi hôm nay học được, ngày nay học, rồi ngày mai nếu học được thì học vậy thôi, chứ mới hẹn. 46. Nhất thiết pháp xứ, thị sở tri, phi sở thức lượng, phi sở thông đạt. Pháp xứ, nhất thiết pháp xứ là tất cả các cái đối tượng của tâm. Pháp xứ, xứ là cái chỗ, pháp là cái pháp nó nương đó mà có mặt. Cho nên trong chữ Hán nhiều chữ cực kỳ khó hiểu nếu chúng ta không có truy cứu. Pháp xứ là Dhamma Yatana, tiếng Anh là Mental Objects, đối tượng của tâm. Cho nên những gì mà quý vị thấy nó xuất hiện trong tâm thức của mình là cái kinh nghiệm quá khứ, trong duy thức học gọi là lạc tà ẩm tử. Cái gì nó ro rớt lại như hột giống, như là cái bóng dáng quá khứ, chứ trên thực tế nó không phải là quá khứ, mà chỉ là bóng dáng, hoặc là nó được kết tinh lại dưới dạng hột giống, gọi là lạc tà ẩm tử. Cho nên những cái chập tâm mà mình nhớ về quá khứ, nhớ về ngày xưa đứng bên bờ suối gì đó, đứng đầu cầu rồi đó, rồi đem đi dẫn đi cine rồi vậy đó, à, cái đó gọi là pháp xứ đó. Nhất thiết pháp xứ phi sở tri, không phải là cái được biết, cũng không phải là cái được nhận thức suy lượng, phi sở thức lượng, phi sở thông đạt, cũng không phải là cái thông đạt. Chứ còn đường kẹt trong cái khái niệm không biết chữ thông đạt đây là ý muốn nói gì. Chứ còn tất cả pháp xứ làm sao mà không phải cái biết, không phải là cái được biết, đó là đối tượng của tâm mà sao không biết. Tâm mình định tĩnh là mình biết cái sao không? Ngoại trừ cái người điên loạn. Người điên loạn thì lúc bấy giờ họ sống với cái nỗi khổ niềm đau tràn ngập trong tâm thức. Họ đánh mất cái hiện tại đi. Cho nên mới là pháp xứ không phải là cái được biết, không phải là cái được nhận thức chứ. Còn đối với người tỉnh táo như chúng ta, tối nay quý vị ngồi lại rồi tự nhiên nhớ lại cái bài giảng, lời giảng đó cũng là pháp xứ đó. Quý vị hình dung lại lớp học cũng là pháp xứ đó, rồi đi ngang qua cái chỗ nào họ nấu cái gì đó nó thơm phức lên, mình lưu lại ở trong cái não bộ mình, tối tự nhiên mình nhớ lại cái mùi đó cũng pháp xứ đó, pháp xứ hết. Cái đó là cái đối tượng để mình nhận biết, cái đối tượng để mình quan sát, đối tượng để mình ví dụ suy lường là ở chỗ mình học tư duy bài vở của mình đó, dựa trên cơ sở đó để mình suy ngẫm. Nên quan điểm này nó không có chuẩn. Quan điểm thứ 47, đô vô trung hữu, không có trung hữu. Không có trung hữu, bản của bộ chấp dị luận của Ngài Chân Đế dịch là trung ấm thị vô. Như vậy khái niệm trung hữu đồng với khái niệm trung ấm. Nếu có một người dịch gọi là trung uẩn thị vô, uẩn ấm. Thưa quý vị, khái niệm ấm là khái niệm Ngài Cưu Ma La Thập dịch, vốn là Ngài dịch thoát nghĩa ấm là che đậy, uẩn là nhóm họp, tiếng Bali là khanda hay skanda. Như vậy dịch đúng ra phải là uẩn, cho nên Ngài Huyền Trang mới được tôn vinh là nhất đại tôn sư dịch thuật chuẩn xác. Ngài dịch rất trung thành với bản gốc, bản gốc có sao Ngài dịch vậy. Còn ngài Cứu Ba La Thập là nổi tiếng dịch thoát, bởi vì cái uẩn này nó chê đại chúng sinh mờ mịt, cho nên Ngài dịch ấm. Còn chữ trung hữu là chỉ cho cái cảnh giới sống, chỉ cho cái cảnh giới sống, chỉ cho sự tồn tại, existence, tiếng Anh là existence đó. Cho nên một số chỗ gọi là nhị thập ngũ hữu chẳng hạn, là nói 25 cái cõi sống. Cho nên nếu chúng ta thay thế đô vô trung ấm cũng đúng, đô vô trung hữu cũng đúng, nhưng mà đô vô trung trung uẩn thì hồi giờ chưa thấy. Tiếng Bali là antara bava, bava là existence thôi, sự tồn tại, sự có mặt. Mà ở lưng chừng trong tiếng Anh họ dịch là một cái trạng thái intermediate, trong một cái trạng thái lưng chừng. Nếu quả thật mình không biết Phật pháp, đọc cái bản này không biết là cái chữ gì luôn quý vị. Cho nên Phật pháp đó, cái thuật ngữ của nó phải biết cái thuật ngữ đó, đừng không là chịu thua. Quan điểm Theravada họ không đề cập nói tới vấn đề này, không hề có cái khái niệm trung ấm thưa quý vị, không hề có khái niệm trung hữu thưa quý vị. Và cho rằng chúng sinh sau khi chết lập tức đi tái sinh theo nghiệp của mình. Một, nếu chúng sinh phạm vào các cực trọng nghiệp lập tức bị đọa vào bốn cõi dữ, bốn cõi thì nặng nhẹ nữa, nặng nhất thì xuống địa ngục. Trong địa ngục nặng quá vô gián thì xuống địa ngục A Tỳ là vô gián luôn. Hai, nếu người đó phước báu lớn lập tức sanh thiên. Và khi sanh thiên rồi thưa quý vị, tại sao người ta không có xuống nhân gian này? Cái mùi xú uế ở nhân gian này đối với chư thiên, cách 50 gia tuần họ còn nghe cái mùi xú uế này, cho nên họ không thể nào xuống cái cõi ta bà này được. cái cõi trần này được. Cho nên những người nào mà chư thiên xuống trần, mắt mộng, vân vân, đó là họ thương mình dữ lắm, họ tha thiết với mình dữ lắm. Nếu sự thật sau khi mà tái sinh lên chư thiên rồi, cách 50 giờ tuần lộng lộng ở trên cõi trời cao, cái mùi của cái cõi ta bà này đã bốc lên, người ta không thể chịu nổi. Cho nên tao sau khi mà tái sinh chư thiên rồi, sự thật mà kêu đi xuống dưới trần gian này là ta lạy luôn, ta lạy chào. Cái mùi đời xuống ấy nó xông lên. Và sự thật lâu lâu chúng ta vào một nắng thời gian đấy nè, xong rồi cái cơn mưa đầu hạ rồi vậy đó, tu mình nghe nó tanh chịu không thấu luôn. Nó tanh mình muốn ngạt thở. Nhưng mà chẳng lẽ mình tu hành mà mình lại chấp, cho nên mình thôi bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Cho nên mình cứ thản nhiên vậy thôi, chứ sự thật là trong lòng mình không nhăn mặt. Chứ sự thật là mình ớn. Đi khất thực đi ngang qua mấy cái chỗ nó hôi, nó thúi đồ, nói sự thật mình cũng đâu có đạt được trạng thái là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đâu. Mình cũng còn là hữu nhãn nhĩ tỷ thiệt thân mà, vẫn còn mấy tay mũi lưỡi, còn đầy đủ hết mà, chịu không thấu. Nhưng mà mình cũng phải tập tỉnh lặng. Cho nên sau khi một người chết rồi, theo nghiệp tái sinh, một lên chư thiên, hai đi xuống bốn cõi dữ, ba là đi kiếm một nơi nương tựa ngay. Cái quá trình nương tựa đó là quá trình nương tựa ở loài người. Ba cái giai đoạn này lập tức. Nhưng mà trong Theravada cũng không có nói rằng là cái khoảng thời gian bao lâu. Cái chỗ này là cái chỗ Theravada không nói đây. Nghĩa là nói rằng là đi kiếm nơi nương gác để tái sinh, nhưng không phải nói rằng chỉ sát na trước sát na sau đi tái sinh liền. Chỉ hai trường hợp là đọa xuống địa ngục là không ai cứu được. Chúng ta có đến cầu nguyện tụng kinh A-di-đà, tụng kinh từ bi thí sám pháp không ai nghe đâu. Có nghe chăng là quỷ thần, dạ xoa, càng thác bà, rồi loài người ở đó là nghe. Rồi ta thức tỉnh, mình cũng có công đức. Cái sự thật mà người ác họ đọa vào địa ngục rồi, họ không có ở đó mà nghe. Thế giới địa ngục không có câu thông được với cái thế giới của Phật Thánh. Xuống đó là thua, không cứu được. Nhưng mà nếu chúng sinh nào rơi vào, đọa vào cảnh giới ngạ quỷ, ở chỗ này Theravada nói đọa vào ngạ quỷ nghe được. Tiếng Bali là Beta. Trong ngạ quỷ này nó rất nhiều hình thái, chứ không phải một hình thái, rất nhiều hình thái, và nghe được. Hoặc là bị làm tái sinh thuộc bộ chúng của các thần mà thuộc Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương là cõi thấp nhất của người, và các vị quỷ thần dạ xoa là ở gần với thuộc bộ chúng Tứ Đại Thiên Vương. Họ có cái quán quý vị. Và trong cõi người có một loại quỷ la sát thuộc bộ chúng của Tỳ Sa Môn Thiên Vương, thì loài này nghe được. Cho nên chúng ta mà có cầu siêu thì những người này mà nếu họ tái sinh vô cảnh giới đó thì họ nghe. Và họ nghe, nếu họ thức tỉnh bị tác động và họ tiếp tục tái sinh. Chính vì vậy mà Kinh Địa Tạng mới nói rằng là trong vòng một tuần đến bảy tuần, sự thật là họ đã bị đọa lạc vô cái cảnh giới ngạ quỷ rồi, thưa quý vị. Và họ có thể bị tái sinh liên tục. Ngay cả Hoàng hậu Mạc Ly Ca là một đệ tử trung kiên Đức Phật, vợ của Bá Tứ Nạch, phụng cúng cho chư tăng nhiệt thành quy y Tam Bảo trước khi chết, phát sinh một tâm hối hận bởi vì đã từng dối vua Ba Tư Nặc. Bà tự đánh giá rằng bà là một người vợ cũng chưa trọn tình trọn thủy chung với vua Ba Tư Nặc, khởi lên một niệm thôi. Do cái cận tử nghiệp này, bà bị đọa lạc vào ngạ quỷ một tuần, thưa quý vị. Ở Hồ Bạc Lê Ca mà từng cúng dường bố thí làm phước không biết bao nhiêu, mà đó cũng không phải là hối hận với Phật, với Pháp, với Tăng gì, mà hối hận với chồng mình thôi. Mà do cái tâm niệm này bị đọa lạc làm ngạ quỷ một tuần. Sau đó vua Ba Tư Nặc thiết trai cúng dường để hồi hướng công đức. Và với cái tâm nguyện của bạn nữa, thì với phước báu đã tu tập vốn rồi, mạng căn ngạ quỷ chấm dứt. Như vậy thì cái việc mà mình cúng thất sự thật thì không phải rằng là cái cảnh giới mơ mơ màng màng đó quý vị, mà họ đã tái sinh trong cảnh giới ngạ quỷ rồi. Đó là quan niệm của Theravada. Họ không có quan niệm trung hữu mơ màng, mà họ có quan niệm là đã bị tái sinh trong cảnh giới đó rồi. Tức là sau khi chết, nếu không bị tái sinh liền, ở đó quẩn quanh, có nghĩa là bị trói buộc trong cảnh giới của loài ngạ quỷ. Quan niệm này được mở rộng ra sau này. Thuyết nhất thiết hữu bộ Savatthivada cho rằng sau khi chết có một cái thân gọi là trung ấm thân. Thân mình hiện nay gọi là tiền ấm, cái thân sau khi chết gọi là trung ấm, sau khi tái sinh làm người gọi là hậu ấm. Đây là quan điểm của thuyết nhất thiết hữu bộ, chứ không phải là quan điểm nguyên thủy của Phật, của Theravada, mà cũng không phải là quan điểm của đại chúng bộ. Đó, quý vị thấy. Như vậy thì cái quá trình tiếp biến văn hóa Phật Pháp trải qua nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm. Như vậy thì Đại Thừa là hộ thân của đại chúng bộ chứ gì. Đại chúng bộ không cho rằng có thân trung ấm, mà Đại Thừa sau này chỗ nào cũng có thân trung ấm hết. Đó là bởi vì tiếp nhận cái quan điểm của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Mà Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ là chi phái sinh ra của Theravada. Theravada cho rằng là không có, nhưng mà Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ từ đó sinh ra lại cho rằng có. Đó. Cho nên cái quan niệm về trung ấm thân này chúng ta phải hiểu theo góc cạnh của Theravada, chúng ta vẫn chấp nhận được, tức là bị đọa lạc vào cảnh giới ngạ quỷ rồi. Đối với Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, mà đặc biệt sau này Mật Tông Tây Tạng rất nhấn mạnh đề cao vấn đề này, nghiên cứu một cách rất sâu sắc. Sự thật Mật Tông Tây Tạng là một bộ phái gọi là Mù La Savatthivada, gọi là căn bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Từ Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ nó sinh ra một bộ phái con gọi là Mù La Savatthivada, gọi là căn bản. Chữ Mù La là căn, là gốc. Và họ đã hầu như lấy 80% quan điểm của Thuyết Nhất Thiết Bộ, và lấy hết tư tưởng của di thức, của Tam Luận Công, của Tánh Không, Phật giáo Đại Thừa. Nói chung từ ngày Mã Minh Long Thọ Vô Trước Thế Thân Nghiệp Xứng Pháp Xứng, họ lấy hết toàn bộ cái hệ thống đó đi vào. Chính vì vậy mà Mật Tông Tây Tạng họ cực giỏi về luận thư. Luận thư là thuộc văn phách, thưa quý vị. Chương trình đào tạo của họ tiến sĩ 11 năm đến 13 năm, từ thấp như quý thầy cô đây. Và học kinh, học luật, luận căn bản thuộc lòng, không có phải học sơ sơ như chúng ta hiểu không. mà phải thuộc nằm lòng từng câu từng chữ. Dĩ nhiên cái pháp học đó nó cũng có cái ưu thế, nó cũng có cái gọi là bất cập. Thuộc lòng nhiều quá cho nên cái suy tư biện chứng ít đi. Tuy nhiên họ trang bị cho sinh viên về hệ thống logic học của ngài Trần Na và Pháp Xứng, tức là Dinaga với Dhammakitti, vững vàng vô cùng. Cho nên họ mới mở ra cái trường gọi là logic học. Cho nên họ học rất vững. Như vậy khi chúng ta nghiên cứu thấu đáo thì chúng ta mới thấy rằng những hệ thống nào họ đã tiếp nhận cái gì, cái gì, cái gì. Chính vì vậy mà bên Bậc Tông họ lấy bộ luật Mù La Sa Phất Tí Và Đa họ làm cái căn bản để họ hành trì. Khác với mình thì lấy bộ luật khác, họ thì lấy bộ luật khác. Và từ cái chỗ họ lấy cái hệ thống quan điểm của Sa Phất Tí Và Đa này đưa ra học thuyết có thân trung ấm, và cho rằng sau khi chết là có thân trung ấm. Thân trung ấm này họ lại nói rằng không phải là loài ngạ quỷ, bởi vì qua cái linh ảnh của họ, họ thấy có một thân như vậy. Theo Theravada, khi thấy linh ảnh đó đã là ngạ quỷ rồi thưa quý vị. Theravada, khi mà mình thấy linh ảnh của một thần thức linh hồn nào đó chập chờn, đó đã là ngạ quỷ rồi, đã là quỷ, nhưng trong đó rất nhiều loại chứ không phải là một loại, rất nhiều. Đọc trong Beta Vastu, tức là ngạ quỷ sự, Beta Vastu thì mới thấy rất nhiều loại ngạ quỷ. Có loại ngạ quỷ một nửa ngạ quỷ và một nửa chư thiên à. Họ tức là cái phước báu không đủ như là ở chư thiên, nhưng mà cũng không có cực như là ngạ quỷ. Có khi họ lại phát huy được cái năng lực như là chư thiên, nhưng có khi rất đối khổ như loài ngạ quỷ. Cho nên trong cái loài ngạ quỷ nó cũng phức tạp vô cùng. Người ta phải thu đó. Thì họ cho rằng đối với Mù La Sa Phất Tí Và Đa hay Sa Phất Tí Và Đa có một cái thân trung ấm sau khi chết. Trong quá trình đó, vì thương con mến cháu, tiếc của, giận tức hờn ghen, hoái hận ăn năn gì đó mà không có tái sinh làm người được. Giai đoạn này gọi là giai đoạn quyến luyến. Theo Theravada đã bị đọa lạc vào cảnh giới Beta rồi. Sự thật là cái thân của họ nó cũng là một cái dạng không phải ngũ uẩn như chúng ta. Sự thật chúng ta là một thân, một khối năng lượng sắc thọ tưởng hành thức, sắc có bốn đại, đất nước cho lửa, dạng thô. Mình là một dạng kết tinh năng lượng loại thô đặc cứng mà thôi. Còn người ta là một cái dạng năng lượng thể nhẹ hơn, nghiệp lực nó khác, cho nên sanh ra cái thân nó khác. Chứ thấy vì nghiệp lực mình ăn vô dài viên sạn là coi như đau vô tử, chứ mấy con hết con sò nó ăn sạn là ốc có sao đâu. Do nghiệp. Mấy con hết nó ở dưới đất nó ăn, ở dưới biển nó ăn, rồi ăn cát, ăn đất thì lung tung hết mà nó có sao đâu. Tiêu hóa hết. Còn cái cơ thể chúng ta lại khác, do nghiệp lực mà dẫn đến cái cảnh giới khác, thần tướng khác, phận hành khác. Thì cái bộ phái Sa Phất Tí Và Đa này, hôm sau gặp lại thì học về cái bộ phái này thì nói kỹ hơn về cái thân trung ấm này, về cái hình dạng nó làm sao, rồi nó sinh hoạt làm sao. Thì khi học tới Sa Phất Tí Và Đa thì chúng ta sẽ nói về quan điểm này. Đối với quan điểm của Thượng Tọa Bộ thì cho rằng tâm tử chu ti chít ta cũng tức là tâm sanh, và ti sanh đi tức là chiết sanh thức, đi tái sinh. Họ không có cho rằng như vậy. Sự thật về thân trung ấm thôi thì để khi tới quan điểm của Sa Phất Tí Và Đa chúng ta đào sâu, chúng ta đào sâu cho rốt ráo ở chỗ này. Tại chỗ này chưa phải là chỗ chúng ta nói không không ạ. 48 chúng ta học chút xíu nữa nghỉ chứ, chưa xong ạ, còn có chút xíu nữa ạ. Chư dự lưu giả diệt đất tỉnh lự. Các vị dự lưu, dự lưu là gì quý vị? Là dự vào cái dòng thánh, trong tiếng Anh là stream entry. Cái dòng này không phải là dòng phàm phu mà dòng thánh. Còn gọi là gì? Thất lai hay là thất vãng lai, bảy lần trở lại. Các vị dự lưu cũng đạt được tỉnh lự. Tỉnh lự tức là thiền định. Tỉnh lự là phiên âm từ chữ Dhyana. Dhyana tức là thiền đó, hay là thiền na đó. Thì các vị dự lưu cũng còn như hôm bữa sư hôm qua các bạn nói rồi, thì mới có đoạn trừ ba kiến sử phiền não mà, có gì đâu, thì vẫn phải tu chứ, vẫn phải tu thiền, thiền trì chứ, vẫn phải tu thiền quán. Quan điểm này không có gì phải nói, là lễ đương nhiên. Mới có sơ quả tu đoàn thì vẫn phải tu chứ, có gì đâu, bình thường. Cho nên các vị đó vẫn phải tu, tu thì đắc thiện, thiền định, không vấn đề gì bạn, bạn thảo đây. Như thị đẳng, đại loại là như vậy, đẳng tức là vân vân, các quan điểm như thế. Thị bổn tông đồng nghĩa là cái quan điểm căn bản. Quan điểm căn bản của cái tông phái này. Ở chỗ này chúng ta dịch thoát một chút, và đồng nhất của bốn bộ phái tức là các quan điểm đó là vừa căn bản mà bốn bộ phái đầu tiên đều chấp nhận, đều chấp nhận. Lần sau chúng ta sẽ học các quan điểm của bốn bộ phái này vào thời kỳ cuối họ không chấp nhận lẫn nhau, tức là bộ phái này đồng ý có, bộ phái kia lại không. Tức là trong bốn bộ phái thời kỳ đầu, thời kỳ giữa, tính tới thời điểm này 48 quan điểm là thống nhất, nhưng bắt đầu tới quan điểm 49 là cũng bắt đầu không đồng ý với nhau nữa rồi. Lần hôm sau chúng ta học tiếp, chúng ta hồi hướng. Thiền đêm công đương này hướng về tân gà để tử và vô sanh đều trọn thành.